Thưa luật sư, những ngày vừa qua thì người đứng đầu chính phủ Việt Nam là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có những phát biểu rất đáng chú ý tại hai sự kiện quan trọng tại Hà Nội. Thứ nhất, sự kiện đầu tiên vào ngày 27 tháng 12, 2016, thì khi tham dự hội nghị tổng kết năm 2016 của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi giới khoa học hãy nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật, thưa anh. Và một ngày trước đó, vào hôm 26 tháng 12, 2016, thì phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2016 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có nói như thế này, xin trích dẫn. Thể chế do chúng ta đặt ra, nghĩ ra, nhưng mà chúng ta lại sợ nó. Thể chế ràng buộc sự phát triển thì phải bãi bỏ ngay, đừng để các thể chế đó bắt chúng ta phải chạy theo, phải sợ nó một cách vô lý, hết trích. Thế thì, thưa luật sư, từ những phát biểu này, theo ông có nghĩ rằng là người đứng đầu chính phủ Việt Nam đang phát ra một tín hiệu đổi mới quan trọng, nhất là liên quan đến thể chế hay không, thưa luật sư?
Tôi nghĩ là đó là một trong những tín hiệu rất là đáng mừng trong cái tình hình là có một sự trì trệ rất là lâu năm trong việc thay đổi thể chế hiện nay. Tuy nhiên, tôi cũng rất là cẩn trọng bởi vì nếu chúng ta nhìn lại 30 năm trước vào năm 1986 khi mà Việt Nam bắt đầu một chương trình đổi mới toàn diện thì lúc đó những người đứng đầu chính phủ, đứng đầu Đảng Cộng sản đều luôn luôn nói là phải nhìn thẳng vào sự thật, phải nói lên sự thật. Cũng có những buổi nói chuyện giữa ông Tổng Bí thư thời đó là Nguyễn Văn Linh với lại những nhà làm khoa học và những người là văn hóa nghệ thuật, ông đòi phải nói lên sự thật. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy sau 30 năm thì kết quả của cái việc phải nói sự thật đó như thế nào thì ai cũng đã biết rồi. Cho nên bây giờ người đứng đầu chính phủ lại nói lại cái điều đó. Thì thực ra mà nói tuy tôi cũng mừng đấy nhưng mà với cái kinh nghiệm của 30 năm vừa qua thì tôi rất là dè chừng để nghĩ rằng trong một sớm một chiều sự thật sẽ được tiếp cận một cách đầy đủ và được phép nói lên một cách đàng hoàng mà không bị gây khó khăn gì hết. Tôi không nói trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật hay là lĩnh vực văn học nghệ thuật ở đây nữa mà tôi nói luôn cả về những cái vấn đề xã hội bức xúc hiện nay. Mà tôi nghĩ rằng là ai cũng muốn nói lên sự thật hết nhưng mà như chị biết là gần đây Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản vừa có một cái hội nghị rất là quan trọng, trong đó cả ông trưởng Ban Tuyên giáo lẫn ông cựu trưởng Ban Tuyên giáo đều nói lên một vấn đề rất quan trọng là không thể để cho người ta dùng Internet, dùng mạng xã hội để nói xấu bôi nhọ nhà nước, Đảng Cộng sản và họ coi đó là những tư tưởng của thế lực thù địch. Đấy, chúng ta thấy người dân khi người ta nói lên nỗi bức xúc của mình, những người quan ngại cho sự trì trệ của xã hội và muốn có một cái sự thay đổi nhanh hơn, người ta cũng nói lên sự thật. Đó là những sự thật, nhưng bao giờ nhà nước cũng nhìn những sự thật đó là những sự thật không được phép nói ra, hoặc là người ta sẽ chụp cái mũ cho những người nói lên sự thật đó là thế lực thù địch. Thì tất nhiên, người đứng đầu chính phủ nói ra một cái điều mà khiến cho mọi người có thể nức lòng, nhưng chúng ta hãy chờ xem cái việc thực thi cái lời nói đó, cái lời kêu gọi đó sẽ được thực hiện như thế nào một cách thực tế. Chứ còn những lời nói thì đối với tôi nó cũng chỉ là những lời nói mà thôi.
Vâng. Dạ, thưa
cách thể chế như chị nói. Vâng. Thì thực ra 30 năm trước khi bắt đầu phong trào đổi mới, người ta cũng nói đến cải cách thể chế đó. Chứ không phải là không đâu. Nhưng mà sau 30 năm rồi thì chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy chỉ mới có những vấn đề liên quan đến kinh tế thì có cái sự thay đổi. Nhưng song song với sự thay đổi đó, người ta cũng vẫn tạo ra những cái sự trói buộc khác cho các cái doanh nghiệp tư nhân. Cho nên bây giờ đặt ra những vấn đề về cải cách thể chế, ở đây chúng ta phải nhìn theo cái hướng là không chỉ thể chế kinh tế nữa mà phải làm thể chế chính trị. Nhưng tôi cũng rất là dè dặt trong vấn đề đánh giá thế nào là cải cách thể chế chính trị. Chúng ta có mong rằng là họ có những cái đột biến, đột phá khiến cho dân tộc bước sang một cái thời đại mới hay không, tôi không bao giờ tin chuyện đó. Và cái gọi là thể chế chính trị mà họ có thể cải cách đổi mới ở đây là gì? Đó là họ làm sao họ giảm bớt cái sự can thiệp của Đảng Cộng sản vào hệ thống nhà nước và họ tìm cách gọi là nhất thể hóa giữa hệ thống đảng và chính quyền để làm sao tăng cường cái sự hiệu quả và giảm bớt những cái chi phí mà ngân sách hiện giờ phải chịu rất là kinh khủng. Cho nên khi nói đến cải cách thể chế chính trị ở đây, chúng ta khoan gọi mừng đó là những cái cải cách chẳng hạn như là một thể chế tam quyền phân lập hay là một thể chế có thể chấp nhận những tiếng nói đối lập ở đây tôi chỉ mới nói rằng là chấp nhận tiếng nói đối lập thôi, chứ tôi chưa nói đến những tổ chức đối lập, những đảng phái chính trị đối lập. Mình đừng có quá là lạc quan trong cái điều đó. Chỉ nói đơn thuần là họ có thể để cho tòa án độc lập hay không, đảng bớt can thiệp vào chính quyền và bớt can thiệp vào tòa án hay không. Nội bấy nhiêu thôi, tôi cũng không tin rằng có thể có những thay đổi trước mắt.
Dạ thưa luật sư, trong 2-3 năm trở lại gần đây, người ta nhận thấy người dân đã sử dụng những trang mạng xã hội để nói lên những điều mắt thấy tai nghe một cách mạnh mẽ rất nhiều so với những năm về trước. Và bản thân luật sư thì ông cũng đã có những phát biểu khá thẳng thắn trên trang Facebook cá nhân của mình. Thì phải chăng đây là dấu hiệu của sự cởi mở hơn tại Việt Nam so với những năm về trước? Và nếu điều này là đúng thì quay lại vấn đề mà luật sư cũng có nhắc tới hồi nãy, đó là ban tuyên giáo khẳng định không để cho mạng xã hội phát triển mạnh. Và ai cũng biết rằng ban tuyên giáo là cánh tay mặt của đảng, thì người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng trong những tháng cuối năm đã có những cái cuộc đi thăm viếng với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, có những chỉ thị như là công an và quân đội phải trung thành với đảng. Thế thì quay lại chuyện phát biểu của ông Nguyễn Xuân Phúc, ông nói rằng cần phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá sự thật, nói rõ sự thật. Và ông cũng nói đến cái việc mà thể chế đặt ra, nếu nó ràng buộc thì cần phải thay đổi nó. Một mình ông Nguyễn Xuân Phúc không thể nào có khả năng làm một sự thay đổi nếu như không có được cái sự hậu thuẫn của Bộ Chính trị. Thì như vậy, theo ý kiến của luật sư, có chăng một cái sự mâu thuẫn ở trong nội bộ của đảng, thưa luật sư?
Câu hỏi của chị nó có rất là nhiều phần, tôi xin trả lời cái phần đầu tiên.
Yeah.
Đó là phải chăng là những cái tiếng nói trên mạng xã hội gần đây cho thấy một chính sách cởi mở hơn của Đảng Cộng sản và nhà nước? Tôi thấy đó là một sự cởi mở. Thực sự mà nói, nếu mà so với 7-8 năm trước đây thôi thì cái không gian bây giờ nó rộng mở hơn nhiều. Tôi phải ghi nhận chuyện đó. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thấy rõ một điều là nó có hai phần. Thứ nhất, vì đó là cái sự đổi mới công nghệ quá nhanh mà cái bộ máy kềm kẹp của nhà nước đối với tư tưởng của người dân, đối với những phát ngôn của người dân trở nên ngày càng bất lực. Cho nên là họ buộc lòng phải giới hạn lại cái khả năng kiểm soát là một số cái vấn đề quan trọng nhất mà thôi, và họ cũng không thể nào mà bịt miệng người dân mãi mãi và vĩnh viễn được. Cho nên là do cái áp lực trước cái tình trạng xã hội ngày càng xuống cấp, nhưng cũng một phần là do công nghệ phát triển mà họ không có khả năng kiểm soát một cách tối đa được, đành phải chấp nhận có một cái sự lưu nước và giới hạn lại cái tầm kiểm soát. Cho nên ở đây vấn đề là họ có thực sự muốn có sự đổi mới và tự do ngôn luận hay không, thì tôi xin thưa rằng hoàn toàn không có. Tư tưởng của họ, cái lề lối làm việc, suy nghĩ của họ vẫn như cũ như mấy chục năm trước đây, từ lúc họ mới thành lập Đảng Cộng sản cho đến lúc họ lập thành danh được chính quyền thì tất cả đều như nhau hết. Và cho đến tận bây giờ sau hàng chục năm cầm quyền rồi thì họ cũng vậy, họ cũng không thay đổi suy nghĩ và họ đều muốn bóp nghẹt tự do ngôn luận. Đó là điểm thứ nhất chúng ta phải thấy. Chuyện thứ hai, bởi vì có những cái phát biểu rất là tự do trên mạng, chẳng hạn như tôi chẳng hạn, tôi viết một cách rất là thoải mái những điều tôi suy nghĩ ở trên Facebook. Đó là bởi vì nói thật là tôi cũng đã trải qua những cái khó khăn nhất của mình trong cái thời gian bị bắt rồi. Và tôi đã bị miễn nhiễm bởi những cái khó khăn đó. Cho nên là tôi không còn cái sự ngại ngùng hay sợ hãi nữa. Chứ còn 7-8 năm trước khi tôi viết bất cứ điều gì, tôi cũng phải gắn đo, suy nghĩ từng câu chữ mình viết ra, không biết nó có một cái hậu quả như thế nào hay không. Tôi cũng có cái nỗi sợ hãi của chính mình. Và lúc đó tôi vẫn chưa vượt qua được hẳn cái nỗi sợ hãi đó. Cho nên bây giờ những người nói nhiều và mạnh mẽ như tôi chẳng hạn, thật ra cũng còn đếm trên đầu ngón tay thôi, chứ cũng không phải là tất cả xã hội này. Và an ninh tư tưởng người ta vẫn quan sát, những ai mà nói mạnh miệng thì họ ngay lập tức họ sẽ liên lạc, nhắn tin, điện thoại như thế nào đó, họ tiếp cận và họ tìm cách ngăn cản những người đó không được phát biểu cái ý kiến tự do của mình. Và thậm chí những người mà nội like những cái Facebook nhạy cảm, chẳng hạn như Facebook của tôi thôi, mà còn bị cấm ở trong một cái tổ chức đoàn thể hoặc là trong những cái cơ quan mà có liên quan đến nhà nước, người ta chỉ like thôi, người ta cũng bị cấm, chứ đừng có nói chi đến cái việc bày tỏ cái tư tưởng của mình tự do. Cho nên tôi vẫn không tin rằng đó là những cái tín hiệu cho thấy có cái sự thay đổi. Còn về vấn đề mà chị đặt ra là khi ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nói như vậy thì có nghĩa rằng là không phải chỉ một mình ông mà có thể có sự đồng thuận nào đó ở Bộ Chính trị và toàn đảng. Tôi cũng nghĩ rằng một cá nhân không bao giờ có thể nói bất cứ một cái điều gì mà không có cái điều đồng ý, cái sự đồng ý tuyệt đối của Bộ Chính trị cả. Cho nên có thể đây là một sự bật đèn xanh. Nhưng mà chị thấy những gì ông Phúc nói cũng chỉ giới hạn ở những cái vấn đề nói lên sự thật, vấn đề cải cách thể chế chính trị. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng là cải cách như thế nào, như tôi đã phân tích, chứ họ không thể nào vượt qua cái trần tối cao của họ, đó là điều 4 hiến pháp. tuyệt đối với Pháp nói về cái sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản. Những điều đó dù có nói ra sự thật, cái nhu cầu thay đổi cái điều 4 đó không ai dám nói ra trong Đảng, và muốn cải cách thể chế chính trị thì làm gì làm cũng không được đụng đến cái điều 4 đó. Chúng ta đã có một cái tiền lệ mà rất là bi thảm, đó là trường hợp ông Trần Xuân Bách, ủy viên Bộ Chính trị thời những năm 1990. Ông cũng là những người đi tiên phong trong cái công cuộc đổi mới, đã thấy được cái nhu cầu cần phải thay đổi thể chế chính trị một cách căn bản, tức là thay đổi luôn cả điều 4 hiến pháp. Và hậu quả là gì? Một hậu quả rất là bi thảm cho cuộc đời của ông. Từ đó ông đã bị giam lỏng, bị cách ly khỏi xã hội và bị đối xử rất là tệ bạc bởi những người đồng chí đồng đảng của ông cho đến ngày ông qua đời. Và chúng ta thấy rằng là bây giờ với một cái gương như vậy thì những người như ông Nguyễn Xuân Phúc, dầu có thực tâm muốn đổi mới cải cách đất nước, họ cũng phải rất là dè chừng. Và tôi cũng không tin rằng là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể chấp nhận một cái sự thay đổi căn bản nào để cho dân tộc Việt Nam có thể có một cái tương lai tốt đẹp hơn đâu.
Xin cảm ơn luật sư rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay, và cũng xin chúc luật sư một năm mới an lành.
Cảm ơn chị cũng vậy nhé.
Dạ vâng.
Chị có nhiều niềm vui.